Dạ, thầy nói rằng hôm nay thầy sẽ hướng dẫn xong các cái trạng thái tâm, các cái giai đoạn còn lại, và sau đó đến cuối giờ mình sẽ có phần hỏi đáp. Lớp mình có chuẩn bị câu hỏi trước thì lát đỡ tốn thời gian.
Okay, so the last time we are talking about the which are talking about the which stage?
Ngã ba thần trục ba chín sa rê đúng chưa?
No, yeah, anh sẽ nghe ngao thuộc về gì mình đã phát mà đúng không?
Hôm trước có hướng dẫn xong giai đoạn tâm thứ 5 với thứ 6 rồi, hôm nay thầy sẽ tiếp tục sang thứ 7, thứ 8.
Dạ, xin nghe ngao thuộc về gì mình đã phát mà đúng không? Bắt thuộc về thứ 8, xin nghe đi gần rồi, mà xin nghe đi bây giờ và chỗ, và ôi thịt mà anh đã.
Dạ, hôm trước thầy hướng dẫn xong giai đoạn tâm thứ 6, thứ con xin lỗi, thứ 5, thứ 6 rồi ạ. Bây giờ sang giai đoạn tâm thứ 7 với thứ 8. Và hôm nay mình sẽ học tiếp giai đoạn tâm thứ 7 và thứ 8. Dạ, bây giờ mình sang giai đoạn tâm thứ thứ 7 à.
Simne dumbe kapso kharcha guyore lava ina tanda dilla dwa simne dumba chorwa simne dumba dre simne dumbe kapso kharcha guyore lava ina tanda dilla de dwa sabe namdre la jana dwa to jungu chamul la kyen da ne kyen de kyen chan ne pong gure se de simne dumbe kapso wa.
Dạ, ở giai đoạn tâm thứ 7 rất khó mà phát không cầm cạo cử. Ở đây là trong sách giải pháp trong lòng tay có viết như vậy, trang 295 quyển số 2 à, là số.
Chúng mình đừng biết câu số khai lệ kêu anh ta nên bằng cái số kêu anh bạn thì chúng tôi chăm lo anh khai chế xong kêu anh ta nên bằng cái số xong 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 mình đừng biết cái số.
Dạ, ở đây không cầm trạo cử không có phát sinh vì nó đến hôm trạo cử thì tâm thứ 7 này cả hôm trầm vi tế và trạo cử vi tế cũng không phát sinh, vì sao lại như thế, là số.
Đúng không? Xem nên đừng biết câu số chúng tôi chăm lo anh bằng cái số xong bao lâu ta xem nên đừng biết rồi, đừng biết câu số biết rồi. Jebe kapso kharche go do jebe kapso sunne jebe kapso ani wa chingo jisme jebe kapso chingo thamu ya me ba le ta ne thu yo sunne jebe kapso chingo ni ga pa lu yo ba o de ge cha lu yo sma
tum ba re jeba re im chila
jebe kapso
ya thang ta sunne dum ba ma re im chila
ani
thang ta sunne dum ba ma re be im chila
o sunne dum be kapso chingo thamu de ane thoba che gu yo da chungu thamo le nga yo ma de chungu thamo pang ya ge chi che gu ya che simne je be kap sale de chungu thamo de pang gu yo da.
Dạ, thầy nói là đến giai đoạn tâm thứ thứ 7 thứ 8 là như thế này ạ. Đầu tiên ở giai đoạn tâm thứ 7 thì tuy là có hôn trầm với trạo cử vi tế nó có xảy ra đôi lúc, nhưng mà nó không còn gây nguy hiểm đến mình và nó không có lay động cái định lực của mình nữa. Đến giai đoạn tâm thứ 8 thì hôn trầm với trạo cử hoàn toàn được bỏ và không còn xảy ra nữa, là xu. Dạ, nên thầy đang hướng dẫn ở giai đoạn tâm thứ 7 với lại thứ 8.
Ta xin nên đừng bao giờ về cấp số xin nên về cấp số khai chào người rồi xe đi rồi xin nên về cấp số chỗ khai chào người rồi ta xin nên về cấp số chế thuê được chỗ đi cùng người rồi xin nên về cấp số chính quyền anh ạ chế đi lấy à chuyên tài những bông hoa đi đúng không? Xin nên đừng bao giờ chính quyền tham mưu chuyên tài những bông hoa đi chế về cấp số chính quyền nhiều người mà vào chào người rồi mà ưu tiên đúng không?
Dạ, nên là ở trạng thái tâm thứ 7 thì ở giai đoạn thứ 7 thì tuy là có trầm với trạo cử vi tế nhưng mà nó sẽ không lay động đến định lực của mình, nhưng mình vẫn phải cố gắng để loại bỏ tất cả hung trầm trạo cử. Ở giai đoạn thứ 8 thì đã loại bỏ hoàn toàn và hung trầm trạo cử không còn xảy ra nữa, là sao?
Okay, I just want to answer one question today.
Dạ, thầy muốn hỏi lớp một câu hỏi.
Okay, now what will we do is that, okay, you can, I will explain a little bit and whatever the question you are having, you can write it down, okay?
Dạ, nên thầy nói là bây giờ mình có câu hỏi nào về thiền thì mình hãy nhắn tin vô ô chat thì thầy sẽ trả lời các câu hỏi.
Okay, and then write down the question, okay?
Dạ, thầy nói là mình viết các câu hỏi xuống, thầy sẽ trả lời.
Okay, and whatever the question you are having, you can write it down, okay?
Dạ, mình có câu hỏi nào mình cứ viết xuống rồi thầy sẽ trả lời các câu hỏi.
Okay. Ta simne jebe kapsu ro wa simne jebe kapsu chungo da thamuni ga yugu yo. nima simne jebe ko su chingpa ta chambu nyingwa yungu mendo zangpa na ya ane pe shira shira di che kumare simne jebe ne kap su bezun shira che kumare chingwa da goba yungu yuna mena nye bezun di che me kwa cha kubi yo wa simne jebe ne kap su.
Dạ, cho nên là ở trạng thái tâm thứ 8 á, do là không còn hung trầm và trào cử, dù là vi tế cũng không có diễn ra nữa, cho nên mình không cần phải nỗ lực để mà đề phòng và đối trị với lại hung trầm trào cử. Không cần phải nỗ lực để làm chuyện đó, là sao?
Được rồi, xin nghe về cấp số tiếp theo. Tất nhiên, xin nghe về cấp số khả năng chế độ năng mình đối với cho vào trung sơ tiền này, thuyền, cho vào trung sơ chế tiền bài này được rồi, cho vào sau đó khả năng tiền sẽ giao bài này, có khả năng chế rồi, chính quyền được chuyện mà lấy được trả được rồi, xin nghe về này cấp số ta.
Dạ, cho nên là ở trạng thái tâm thứ 8 á, do là hung trầm vết lại trào cử, vi tế không có còn diễn ra nữa, cho nên dù là một chút xíu nỗ lực thôi mình cũng không cần phải làm, dù là một chút nỗ lực thôi cũng không cần phải làm, là sao?
Được rồi, cái khả năng này có thể sinh ra dễ bên này có thể là
dạ, đây là trạng thái tâm thứ 8.
Được rồi, ta sinh ra của bên này có số là ta chuyên bị dự chuyên của bên này, bị dự chuyên mà bây giờ sinh mệnh bắt là khác sẽ không giống như thế này, thế thôi rồi, đi này có số chúng ta được gọi là chuyên của bên này, sinh ra của bên này có thể là ta.
Cho nên là đến trạng thái tâm thứ 9 á, là mình đến giai đoạn thứ 9 á, là mình không hoàn toàn không nỗ lực gì cả. Có nghĩa là ở trạng thái tâm thứ 8 á, như là từ 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 đầu từ thứ 7 trở xuống là mình đã quen nỗ lực đề phòng và đối trị chứng ngại rồi. Đến trạng thái tâm thứ 8 là phải tập làm quen với chuyện là không đối trị. Đến thứ 9 là mình đã quen với chuyện là không đối trị mà vẫn không có trở ngại. Đa số.
Được không?
Mình hiểu chỗ này không ạ?
À, được rồi.
Dạ, thầy hỏi mình hiểu khúc này không ạ?
À, xin nghe giải bài từ khởi này các số, xin nghe giải bài từ đi này các số, chia thành ba, xin nghe giải bài từ đi này các số, chia thành ba, ba, ô tô xem xong một bài, ô tô tạm, được không?
Dạ, nên đó là cái đặc điểm khác biệt giữa ba cái trạng thái tâm thứ 7, thứ 8 và thứ 9 á, và những gì mình cần phải làm ở những cái trạng thái tâm đó là như thầy vừa mới giải thích.
Đó, chỉ chú chú thì xin nghe từ là tạm thời xin nghe từ là cho nó từ giải bài từ của bao nhiêu tuổi. Sinh này giải pháp đó của thằng đó là cái chế chế thì có sinh này giải pháp đó của bao nhiêu là khép vào cái gì đó.
Cho nên bây giờ mình phân biệt giữa trạng thái tâm thứ 8 với là thứ 9. Thứ 8 với thứ 9 khác nhau như thế nào?
Của bên này có số số chú cho nó của gồm khá dễ trả bài này gồm giờ số số mấy phát là sinh chuyên là show mà. Giải bên này có số show của mà. Nên giải bên này có số là test là bề chuyên chiều. Ồ, nghe thì sinh thì mấy phát là sinh sáng kinh bài sáng kinh bài sáng bề chuyên test chiều của nó. Của bên này có số bề chuyên chuyên là chiều mà. Ta chế vào tình như chú của nó. Sinh này giải pháp đó của bên này có số là ta.
Dạ, cho nên ở hai giai đoạn này thì cái sự tập trung của mình á, nó là như thế này ạ. Cả ở giai đoạn thứ 8 và thứ 9, hai trạng thái tâm này thì mình có tập trung vào đối tượng thì sẽ không bao giờ bị mất đối tượng. Sẽ không bao giờ bị mất đối tượng, đó là điểm chung. Điểm riêng là ở trạng thái tâm thứ 8 là mình cần phải có một cái chút nỗ lực cố gắng để mình khiến cho cái sự tập trung của mình nó trở thành tập trung hoàn toàn vào 100%. Còn ở giai đoạn thứ 9 á, vì mình đã quen với chuyện là tập trung ở trong cái sự thản nhiên và tự nhiên, mình không cần cố gắng nữa. Ở trạng thái tâm thứ 9, mình muốn tập trung như thế nào thì sẽ tập trung được như thế đó, không cần nỗ lực, là sao?
Vâng, đến đây tôi theo, what the main difference between the 8th stage and the 9th stage, as I told you, that when you meditate, you can meditate hours without the distraction. Meditate, can meditate without some of the distraction, it doesn't mean that if someone shake your body or someone call you, you will not hear. Okay, you will hear it.
Yeah. Ở hai trạng thái tâm thứ 8 với thứ 9 thì mình có thể tập trung vào một đối tượng trong thời gian rất là dài, trong nhiều tiếng đồng hồ, nhiều giờ liên tục mà không bị mất tập trung. Không bị mất tập trung ở đây không có nghĩa là ví dụ mình đang ngồi thiền, có tiếng chuông điện thoại rung lên hoặc là có ai đó chạm đụng chạm lây vào cơ thể của mình thì mình sẽ không bị mất tập trung, không có nghĩa là như vậy.
Is it clear?
Dạ, mình có hiểu không ạ? Mình có hiểu khúc này không?
Chào sao, ô đi ra. Ta xin nghe giải pháp được bên này có số đi chào đúng rồi. Ta chế rằng cái khi chế số đó là khởi ổn, cho nên xin nghe giải pháp được bên này là chuyển hóa được giải pháp chuyển hóa mà ta đi được.
Dạ, cái chuyện mà có thể tập trung hàng giờ liền á, ở đây có nghĩa là trong lúc mà mình đang tập trung vào đối tượng ở trạng thái tâm thứ 8 thứ 9 á, thì chướng ngại hôn trầm với trào cử sẽ không bao giờ diễn ra nữa. Ta sao?
Chuyển hóa được giải pháp chuyển hóa, xin nghe giải pháp được bên này là chuyển hóa được giải pháp chuyển hóa, rất là.
Cho nên cái ý nghĩa của chuyện là tập trung liên tục trong thời gian dài và không bị mất tập trung ở giai đoạn thứ 8 thứ 9 có nghĩa là lúc mà mình đang tập trung thì chướng ngại hung trầm với trở cử sẽ không bao giờ diễn ra nữa. Là sao?
Am I clear about it?
Dạ, điểm cái chỗ này mình hiểu không ạ?
Am I clear about it? No. Okay, very good. If you are very clear about it, that's very good. Okay. Okay, so DJ, thank you, Ron. If you have any question, you start to write down. Okay, then I will later. I will just explain the whole. I mean, answer the whole questions. Okay.
Dạ, thầy nói rằng nếu mà ai có câu hỏi thì mình viết vào ô tin nhắn, thì đến cuối giờ thầy sẽ dần dần trả lời các câu hỏi.
Okay. That did what to come to the next one. Now the last time I told you that now the how many you have achieved the first stage or second stage, third stage, where did you reach now the your stage?
Dạ, hôm trước thầy có cho bài tập lớp mình là hãy cố gắng đạt được các giai đoạn thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Thầy hỏi lớp mình mỗi người mình đã đạt được đến giai đoạn nào rồi ạ?
Okay, you don't have to feel the shy. Okay, if you feel like you reach the third stage, you can meditate the 3 minutes without getting the full distraction. Okay, you reach the third stage, don't worry about it. If you can meditate 2 minutes without getting the full distraction, you know the partial distraction and full distraction, isn't it? Full distraction is when you meditating on the Buddha, suddenly you think of the food and you completely lost the Buddha. That's called the full distraction. Partial distraction with the one side of the mind, you think about food, one side of the mind, you think about the Buddha. Okay, that's a partial distraction.
Và điều quan trọng là mình cần phải định phải hiểu rõ được định nghĩa của mất tập trung hoàn toàn và mất tập trung một phần. Mất tập trung hoàn toàn như là tâm mình hoàn toàn không còn nghĩ gì đến đối tượng và hoàn toàn nghĩ sang một đối tượng khác, đó gọi là mất tập trung hoàn toàn. Mất tập trung một phần có nghĩa là một phần tâm mình vẫn nghĩ về đối tượng thiền và một phần tâm mình nghĩ về đối tượng khác, như thế gọi là mất tập trung một phần. Cho nên nếu mà ai trong liên tục ở trong 1 phút hoặc là đến 3 phút để liên tục trong 3 phút mà mình không hề bị mất tập trung hoàn toàn một chút nào cả thì mình đến được giai đoạn tâm thứ ba. Nên thầy nói mình nếu mà mình cảm thấy mình đến được thì mình cứ nói là mình đến được, không cần phải ngại ngùng gì đâu à. That's all.
Now I need to know, okay, you have reached the first stage, second stage, third stage. Okay, all the students, you have to send a report. Okay, I need a report. If you're not achieved the first stage, I'm very happy. Okay, at least you tried, no?
Dạ, bây giờ thầy cần tất cả mọi học viên ở trong lớp của mình hãy viết báo cáo, hãy thông báo cho thầy biết là mình đã tập thiền và đến được cái trạng thái tâm nào. Thầy nói là nhất định là mọi người phải gửi báo cáo lên cho thầy là mình đã đến được trạng thái tâm thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba. Nếu mà mình không đạt được đến trạng thái tâm thứ nhất thì cũng vẫn rất là vui, bởi vì ít nhất mình có cố gắng về nhà mình tập thiền. Còn cái khả năng mình có đến được hay không, nó là chuyện khác, là số.
At least who have reached the second stage, then I will invite you to the party. Okay, the party will be in India. Okay, in the North India. Okay.
Dạ, thầy nói rằng nếu mà ai đạt được đến trạng thái tâm thứ hai á, thì rất là tốt, và ai mà đạt được đến trạng thái tâm thứ hai thì sẽ mời đi ăn tiệc. Ăn tiệc là mình phải sang Bắc miền Bắc Ấn Độ, buổi tiệc sẽ tổ chức ở miền Bắc Ấn Độ.
Okay. Now I need a report. Okay, I need a report. Send it to me. The whole the everyone. Okay, just send a report. And maybe in the group or send it and the Deepka, I mean the people you send me the whole the reports, okay? The students who have achieved the first stage, second stage, third, who have achieved the nothing, okay? I need a report, okay?
Dạ, nên là thầy muốn tất cả lớp mình phải thông báo cho thầy biết là mình về nhà tập thiền đã đạt được đến trạng thái tâm nào. Hoặc là nếu mà mình chưa có thiền mình cũng phải thông báo cho thầy luôn à. Mình đạt được đến trạng thái số 1, số 2 hay số 3 thì thầy muốn tất cả mọi học viên trong lớp đều phải thông báo với thầy. Là sao?
Now, who have reached the third stage, I have a different advice. First stage, different advice. And the second stage, I have will give the different advice. Okay, where not Egypt, I have a different advice. Okay.
Dạ, những ai mà bữa giờ có tập thiền lên hay vẫn chưa đạt được đến trạng thái tâm thứ nhất đó, thì thầy sẽ hướng dẫn cho một số kỹ thuật khác đặc biệt hơn để mình có thể thành công. Ai đạt được số 1 rồi thì thầy sẽ hướng dẫn riêng để lên số 2, ai được số 2 rồi thì có thể sẽ hướng dẫn riêng để lên số 3, ai được số 3 rồi thì sẽ có những hướng dẫn riêng để lên số 4. Là số.
Okay, who have achieved up to the second stage? Okay, I will invite for the party in India. But the thing that the party invite means you have to pay the travel expense. Okay, maybe party will happen in the not immediately. Maybe okay, some other months, maybe October, November, like that. Okay.
Dạ, thầy nói rằng ai mà đạt đến trạng thái tâm thứ hai có thể thầy sẽ mời đi ăn tiệc ở ở miền Bắc Ấn Độ. Thầy mời đi ăn tiệc có nghĩa là mình thầy cái bữa tiệc đó thì thầy mời, còn chi phí đi đến Bắc Ấn thì mình phải tự mình trả để mình đi. Còn bữa tiệc diễn ra khi nào thì có thể một tháng nào đó, có thể là cuối năm tháng 11 chẳng hạn là số.
Okay, even if I, you know, but it doesn't mean that I will be there, okay? I will
Ừ.
arrange the party and I might not be there, okay?
Dạ, thầy này mời đi ăn tiệc không có nghĩa là thầy ăn cùng với mình đâu ạ. Có thể thầy đi chỗ khác rồi thầy mời mình sang Bắc Ấn, mình chỉ có mình ăn tiệc cùng với nhau thôi, không có thầy.
Or maybe you can come to my monastery in Nepal. Okay, even I'm not here, no, you can stay. Okay.
Mình có thể đến tu viện của thầy ở Nepal, khi mà thầy không có ở đó thì mình vẫn được chào mừng để đến tu viện của thầy.
Okay, that's the thing. Okay. So now, okay. Now I want to know that you have reached the which state. Now I want to know that. Okay.
Dạ nên thầy muốn
Then
biết là
let me send me the later the report. Okay.
dạ thầy muốn biết là các học viên của mình đã cố gắng và thiền được đến giai đoạn nào, cho nên là mình không cần phải nhắn vào ô tin nhắn cuối buổi này, mình hãy thông báo với lại ban tổ chức. Dạ ban tổ chức vui lòng thu thập thông tin của lớp.
Okay, so now that you now I will start up the question answer session. So can okay, I go to the cover up some questions? If you have the question, write it down. Okay.
Dạ bây giờ thầy sẽ trả lời các câu hỏi. Thì qua tầng bố thì xem nên chụp ba là ribong gió mà rồi cũng sẽ khả rí nào chứ.
My phone, you read that in the Vietnamese first, okay? Then you translate.
Câu hỏi đầu tiên là dạ Rinpoche cho con hỏi trong các giai đoạn thiền tại sao tới giai đoạn thứ sáu thì con thỏ biến mất vậy ạ?
Okay, now the why there is no rabbit in the sixth stage, isn't it?
Dạ câu hỏi là tại sao giai đoạn thứ sáu thì không có con thỏ?
Không có là remove mình đúng không?
Là mình đu làm gì?
À?
Mình đu không chứ? Rồi mình đu
Đúng
sao?
rồi, mình đúng rồi.
Mình đu làm gì?
À?
Mình đu không chứ?
What?
Mình đu không chứ? Rồi
Oh,
mình
there
đu.
is a rabbit on the sixth stage or no?
No, there's no rabbit.
Oh, very good. Okay. Now the thing is that, okay, why there is no rabbit on the sixth stage? Okay.
Dạ, lý do
Can
tại
you
sao?
see the, okay, can you see the rabbit comes from the which state?
Dạ mình thấy con thỏ xuất hiện từ trạng thái nào không ạ?
Stage can you the rabbit? You have the photo, no? Look at the photo.
Em này xung quanh này.
Huh?
Em này xung quanh này. Dạ thầy hỏi mình thấy trạng thái tâm nào bắt đầu có con thỏ không ạ?
No. So here the comes the rabbit, isn't it?
Dạ nên
Sinh
con
somebody you would want. Somebody go about the
Sumane ngaba ba tu nje. Suma shiba
No,
ngaba.
about the you would want. Huh?
Sumba shiba.
Then how many carriage are the same? The member child would want to member child would want.
Narinje.
Tang under the little chair would it. Somebody remove the somebody under the number get the carriage was a remove the chamber top. Chamber shoe shoe chamber gave the order remove the chamber top. Then it's under the
Dạ, con thỏ nó tượng trưng cho cái năng lực chánh niệm của mình. Cái năng lực chánh niệm ở đây tức là bắt đầu từ trạng thái tâm thứ ba thì chánh niệm của mình dần có năng lực để đối trị với lại các chướng ngại là sao?
đúng không? Thì anh đi tham bảo là sinh nhật chụp ảnh là chấm bách chụp chụp bộ mà sinh nhật chụp ảnh là có sự hy sinh để chụp chụp bộ đi coi đúng không? Đúng không?
Dạ nên là ở trạng thái tâm thứ thứ ba, thứ tư, thứ năm có con thỏ là bởi vì mình ở trong ba trạng thái tâm đó mình cần chánh niệm rất là mạnh để mà đối trị với chướng ngại. Ở trạng thái tâm thứ sáu mình không cần chánh niệm mạnh như thế, từ thứ sáu trở đi mình cần tỉnh thức để đối trị với chướng ngại là sự.
Đúng không? Các chức là cái gì rồi? Chức là tăng chức gì rồi đúng không? chức chức tham lu tăng đó ali đế sĩ chấp tăng chức để dùng rồi chức đế sĩ chấp tăng chức là rồi muốn để cho chúng ta tham lu có tăng chế dùng cho rồi ta rồi muốn cho ra chúng ta tham lu có tăng chế dùng cho rồi chụp bé cảm số chúng ta tham lu cái nhân cái mấy đó rồi muốn để mấy cái chả
Dạ cho nên là đó là một cái cách giải thích. Còn một cách giải thích khác về ý nghĩa của hình ảnh đó, thì con thỏ ở trạng thái tâm thứ ba, con thỏ tượng trưng cho là trạo cử. Dạ con xin lỗi, từ hung trầm vi tế, từ trạng thái tâm thứ sáu trở đi hung trầm vi tế không có còn nữa, cho nên sẽ không còn con thỏ nữa. Đó là một cách giải thích khác là sao?
Okay, now to many about
Dạ câu hỏi thứ hai đó là thầy cho con hỏi tại sao người tu thiền định lại mất định khi làm việc trong ngành y dược à? The question is for people who practice meditation when they work in the medical like when work as a doctor or in the medical industry, why they lose them concentration power?
So first question is that you are that practitioner or what in the medical industry, the practitioner. If you are that practitioner, I will answer. If you are not that practitioner, then it's not your problem at all. Okay.
Câu hỏi này thầy nói là nếu mình là người đang làm ngành trong ngành y dược và mình thực hành thiền định và lúc mà làm việc mình mất định á, thì thầy sẽ trả lời câu hỏi này, còn nếu mình không làm việc trong ngành y dược mình hỏi để mình biết thôi hoặc là hỏi cho người khác á, thì thầy không trả lời là số.
Okay, Phong, wait. Yeah, if you are that medical practitioner, if you are that, yes, then I will tell you, okay, how, why, and how to do. If you are not, then it's others' problem. You don't have to worry about it, okay?
Dạ, cho nên câu hỏi này của học viên 993 mình hỏi thầy thì mình cho thầy biết là mình có đang làm ở trong ngành y dược không ạ? Nếu mình đang làm trong ngành y dược thầy sẽ trả lời. Nếu mình không làm trong ngành y dược thầy sẽ bỏ qua câu hỏi này ạ.
Great work, Phong. Is it yes or what is the answer?
Yes. Okay. Yes.
Okay. Okay, good. Okay, if you are good, then I will answer. Okay, actually, not only that ancestry. Okay, anytime, any field, what you work, it's a very easy to get you distracted. Okay.
Dạ, thầy nói rằng không phải chỉ trong ngành dược mà trong tất cả mọi ngành nghề ấy, thì cho dù có thực hành thiền định thì khi mà mình làm việc mình có rất là nhiều cái trở ngại khiến mình bị mất đi cái định lực của mình là sao.
Yeah. Okay. So now you have to think that 30 seconds, just think that when you're just in the walk, 30 seconds, you just have to tell yourself that I will focus very well, meditate very well for the 30 seconds or 1 minute. That will help you, okay?
Dạ,
Just you think 30 seconds, I will not think anything else like that, okay?
Dạ, cho nên
So make your meditation session much shorter and do it again and again, okay?
nên thầy nói rằng một cách để giúp mình trong lúc làm việc mà mình vẫn giữ được cái định lực của mình đó là thỉnh thoảng mình phải tự nhắc bản thân mình không làm gì cả và mình cứ cứ ngồi để tập trung ở trong vòng 30 giây hoặc là 1 phút và mình cần phải liên tục làm đi làm lại việc đó, mình không mất cái định lực của mình là số. Câu hỏi kế tiếp mà con xin được hỏi thầy, độ sáng của tượng Phật mình quán tưởng như thế nào là vừa phải? Nếu như mình thiền mà mình muốn nói với Đức Phật và hỏi Đức Phật trả lời được không ạ? So, how is the clearness of the image of the Buddha? What level of the clearness of the image of the Buddha is acceptable during meditation? And during meditation, if I talk to the Buddha in front of me, is that okay? How clear of the image of the Buddha is acceptable during meditation?
Okay. Now it depends on your level, okay?
Yeah. And the second question is that during meditation, if I talk to the Buddha and the Buddha answer my question, is that okay?
Okay. Now it's the first question is very much depends on your level, okay?
Dạ, câu hỏi đầu tiên là nói về độ sáng của tượng Phật thì bây giờ nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái giai đoạn tâm của mình đang ở giai đoạn nào thì độ sáng nó sẽ tương ứng.
Okay, up till the reach at the third stage, don't worry about the clarity. Once there's a Buddha, just focus on it, okay? Even the Buddha is a clear or unclear, don't worry about it at all up till the third stage, okay? If you're trying to make it more and more clear, then you will never reach the third stage, okay?
Và ở giai đoạn từ số 1 tới số 3 thì mình không cần phải quan tâm gì hết đến độ sáng của tượng Phật à. Là bởi vì mình lúc này không phải là lúc để mình làm cho cái đối tượng nó sáng rõ lên. Nếu mà trong giai đoạn đầu từ số 1 đến số 3 mình quan tâm và mình cố gắng làm sáng cái đối tượng lên đó, thì chắc chắn mình sẽ không đạt được cả đến giai đoạn số 3 là số.
And the second question, you don't have to, when you are meditating on the shamatha meditation practice, don't talk with the Buddha at all. Don't disturb the Buddha, okay? If you really want to talk to the Buddha, you find some other time, okay, to talk with the Buddha, okay?
Và trong lúc mà mình thực hành thiền á, ở đây là mình thực hành thiền chỉ là mình đang tập trung vào một đối tượng mà thôi. Cho nên là mình đừng có cố gắng nói chuyện với Phật, đừng có làm phiền ông Phật ở phía trước mặt mình. Nếu mà muốn nói chuyện hay là muốn thầy Phật trả lời thì kiếm thời gian khác để mà nói chuyện, đừng có lựa cái thời gian đang thiền chỉ mà nói chuyện với Phật là sao.
Rồi, he is asking about the, isn't it? He is asking about that, isn't it? Talking to the Buddha, Rồi.
Yes, you sir.
Okay, then don't disturb Buddha. Okay, when you're shamatha meditation, just focus on Buddha. Okay, even Buddha tries to talk with you, ignore the Buddha.
À, nên đang thiền chỉ nghĩa là mình đang thiền tập trung mà nên mình hãy cố gắng đừng có làm phiền ông Phật ở phía trước mặt mình. Còn nếu mà trong trường hợp mình đang thiền mà thấy ông Phật đang nói chuyện ngược lại với mình á thì lúc đó mình làm phớt lờ đi, làm lơ Phật đi, đừng có để ý ông Phật đang nói chuyện.
Okay. Let me tell you one thing.
Dạ thầy sẽ kể cho lớp nghe câu chuyện thế này.
So now here is the one thing. Sometimes that the shamatha meditation always have to focus, focus. Concentrate is most important. There is nothing you should think too much.
Dạ, nên cái điểm đặc trưng của thiền chỉ á, hay mình gọi là thiền tịnh chỉ á, nó là tập trung à. Chỉ có xây dựng cái năng lực tập trung gọi là định lực à. Chỉ có xây dựng năng lực tập trung mà thôi. Ngoài định lực đó ra, ngoài năng lực tập trung ra, mình không cần phải quan tâm gì cả, không cần phải nghĩ thêm gì cả là sự. Dạ câu hỏi kế tiếp là thưa thầy, vào những ngày mình bị ốm thì rất khó để ngồi thiền, khi đó chúng ta phải làm thế nào? When I'm sick, it's very difficult to meditate. What should I do?
Then you sit on the chair, sit on the couch,
Dạ nếu mà mình ốm mình không ngồi thiền được thì có thể ngồi ở trên ghế hoặc là ngồi trên cái bộ sofa cũng được là sao?
Even you can lie down and meditate,
Dạ hoặc là mình có thể nằm để thiền cũng được.
Meditation, shamatha, you are learning for the concentration, to build a concentration mind. However you want to meditate, doesn't matter. Lie down and meditate,
À, nên thiền chỉ ở đây là chúng ta xây dựng cái định lực là khả năng tập trung của tâm thức của mình à. Nên cái tư thế ngồi thực ra nó không quan trọng, nên mình có thể nằm để mình thiền cũng được. Vấn đề là xây dựng định lực cho tâm thức của mình.
Because if you meditate and reach at the first or second stage, if you reach that, then you will experience the something. So my target is that you will reach the first stage. 1 minute without the getting distraction. For that, I don't mind if you meditate while sleep or the while meditate stand or the sit. Doesn't matter at all.
Yeah, nên thầy nói rằng nếu mà mình có ở nhà mình có tập thiền á, thì lên được đến giai đoạn thứ nhất đầu tiên á, thì mình sẽ có những cái trải nghiệm rất là khác rồi. Cho nên là ở mỗi cái giai đoạn thì mình sẽ có những cái trải nghiệm rất là khác. Mục tiêu của thầy là toàn bộ học viên ở trong lớp mình đều đạt được giai đoạn thứ nhất. Nên là hãy cố gắng đạt được giai đoạn thứ nhất. Mình có ngồi thiền hay nằm thiền thì không quan tâm, miễn sao mình đạt được giai đoạn thứ nhất thôi. Là so.
So one time in the monastery, that was that time I was in the South Indian monastery, and suddenly one walk came up. It's around the 10 or 11 p.m. Then I went and asked the one small lama, no, small monk. He was, I think, 10 or years old, like that. 11. I asked him, oh, wake up and you just go. I need to get something from there, he asked. So he,
Dạ thầy nói có một lần ở Nam Ấn, lúc đó thầy đang ở Nam Ấn và đang giảng dạy, thì vào lúc khoảng 10-11 giờ tối thì thầy đến và gọi một cái chú tiểu lúc đó đang ngủ, thì gọi dậy và thầy nói là thầy đang cần một một việc nên đi làm công việc đó cho thầy là sao.
Then he told me, no, I cannot go because I only to fall asleep. I cannot wake up. I only to fall asleep and I cannot wake it up. He said me that. Then I told him, how you fall asleep? You are talking, no?
Dạ thì lúc đó chú tiểu này mới có 10 11 tuổi thôi. Chú tiểu nói với thầy đó là con ngủ mất tiêu rồi nên con không đi được đâu thầy. Thì thầy nói ngủ rồi mà sao nói chuyện được với thầy.
Then he told me, no, I was talking in the sleep. I was talking in the sleep with this one.
Xong rồi chú tiểu đó trả lời thầy con bị mộng du đó thầy.
So, same thing like that. If the person can talk in the sleep, you can meditate in the while in the sleep. You won't meditate.
Dạ cho nên thầy nói giống như vậy là nếu như lớp mình mà có thể vừa ngủ vừa thiền mà đạt được trạng thái tâm thứ nhất á, thì cũng cũng được, cứ ngủ mà thiền miễn sao mà đạt được đến trạng thái tâm thứ nhất thôi.
Go on now. Now another question.
Dạ câu hỏi kế tiếp. Thưa thầy, trong thời thiền để cố giữ hình ảnh của đối tượng thiền, con luôn nhắc tâm nhớ về từng nét của đối tượng, như vậy có được không ạ? During meditation, to remind me about the object, I usually remind myself about all all of the details of the image of the Buddha. Is that the right way to do?
Right now, don't go for the detail. Up till you reach the third stage, don't go for the detail at all. I think I told you before. If you go more detail, you will not reach the third stage at all. Don't go for detail right now. Just imagine the Buddha, even if it's not clear. After when you reach the third stage, then go for the detail. That's why I need everyone's report. You reach the first stage or second stage, third stage. I need that.
Do thầy nói là khi mà mình chưa đạt được đến giai đoạn số 3 thì mình không có nghĩ gì đến chuyện làm rõ hoặc là làm sắc nét hoặc là làm sáng rõ từng chi tiết, mình không nghĩ đến chuyện đó. Vấn đề là mình chỉ nghĩ đến hình ảnh của tượng Phật, không có đủ chi tiết và không sáng rõ cũng được, miễn sao là có cái hình dạng của tượng Phật ở đó. Nếu mà chưa đạt được đến giai đoạn 3 mà mình cố làm rõ và cố làm sắc nét chi tiết đó, thì mình sẽ không bao giờ đạt được đến giai đoạn 3 đâu. Cho nên là thầy muốn đó lý do thầy muốn tất cả lớp mình báo cáo cho thầy về các giai đoạn thiền của mình để thầy xem xét và hướng dẫn tiếp.
Ok. Rồi,
Dạ, câu hỏi kế tiếp. Thưa thầy, con thiền nhưng không nhìn được bao quát toàn bộ hình ảnh Đức Phật. Nếu chú ý đến gương mặt thì phần thân sẽ không thấy rõ và ngược lại. Vậy chỉ nên tập trung vào gương mặt hay phải cố gắng nhìn rõ toàn bộ hình ảnh thôi ạ? I just see some part of the Buddha. If I see the face, cannot see the body. If I see the body, cannot see the face. So, what should I do?
Okay. Don't worry about it.
Dạ, ở trong trường hợp này thầy nói mình không cần phải lo lắng.
Don't lose the Buddha, okay? That's all.
Miễn sao là mình vẫn còn giữ Đức Phật ở phía trước mặt mình thôi. Còn các chi tiết không rõ thì không cần lo lắng.
Up till third stage. This is up till third stage. Don't lose the Buddha, okay? That's very fine, okay?
Cho đến trạng thái tâm, nghĩa là từ trạng thái tâm thứ nhất đến thứ ba đó, miễn sao là mình vẫn còn giữ được Đức Phật là đã ổn rồi, không cần lo đến nghĩ gì nhiều.
When you are meditating and sometimes you find a little bit difficult, do one thing, 2 or 3 minutes, recite some sutra, okay? Recite some sutra, then meditate. You will feel much difference, okay? When you are meditating, you feel a lot of the cannot focus well. Recite the sutra for 1 or 2 minutes first, just recite without focusing, then again meditate. You will feel much difference.
Và trong lúc thiền, nếu như mình cảm thấy có quá nhiều chướng ngại và không tập trung tốt được thì lúc đó hãy ngừng thời thiền lại và hãy cố gắng và hãy đi tụng kinh nè. Mình tụng kinh gì cũng được, mình hãy tụng kinh trong vòng 2-3 phút. Trong lúc tụng kinh thì mình chỉ tụng kinh thôi, mình không tập trung vào bất cứ điều gì. Sau 2-3 phút đó mình sẽ cảm thấy rất là khác biệt và sau đó mình ngồi thiền trở lại, mình sẽ thấy được hiệu quả của cái phương pháp này là số.
Ok, then you. Ok.
Dạ, câu hỏi kế tiếp. Dạ, câu hỏi kế tiếp ạ. Đối tượng tập trung của con là Đức Phật Thích Ca, nhưng trong lúc thiền con thấy xuất hiện nhiều hình ảnh khác nhau của Đức Phật mà con đã ghi nhớ, như vậy có là trạo cử không ạ? When I concentrate on the Buddha Shakyamuni, but then during meditation, I see a lot of other different Buddhas. Is that considered distraction?
That's really a distraction, okay?
Dạ, thầy nói trường hợp này là trạo cử ạ.
Then you have to look the Buddha's picture again and again, okay?
Lúc thiền về Phật Thích Ca mà thấy nhiều hình ảnh khác của các Phật khác đó, thì đó là trạo cử, cho nên mình phải ghi nhớ rất là rõ hình ảnh của Phật Thích Ca, đối tượng mà mình đang thiền là sao.
First, when you're focusing on the Buddha Shakyamuni, if you let the other Buddhas come, then slowly after the Buddha, then demigod will come, then ghost, then demigod will come, then other Buddha, then human, then your friend, neighbor, everyone will come in your meditation, okay?
Dạ, mình đang thiền về Phật Thích Ca mà mình để cho Phật khác chạy tới, thì Phật khác chạy tới được thì một hồi những cái chúng sinh khác cũng chạy tới được, hoặc là người thân bạn bè mình cũng chạy tới được, cho nên cuối cùng ở trước mặt mình không còn là hình ảnh Phật nữa, cho nên chắc chắn đó là trạo cử là sao.
Okay, then
Rinpoche là I have tried to focus on the Buddha picture with eyes open and try to look at every detail of the pictures. As I am painting the picture, then I close the eyes to meditate. However, I just keep the image clearly within around 1 to 2 minutes. Then it is faded and fade even I try to zoom as maximum as possible each details. However, the image in my mind transform and faded. So is it right to keep the image clearer gradually?
Okay, so now the zoom in and out of the first, you have to try to reach at the stage, okay? Stage three, up to the stage three, okay? Once you get up to the stage three, then you can do that, okay? Practice quite often, okay?
Dạ, thầy nói rằng ở đây dạ, học viên này áp dụng một kỹ thuật đó là tưởng tượng hình của Đức Phật giống như là mình đang vẽ từng đường nét, sau đó mình giữ hình ảnh đó Và khi mà thấy hình ảnh nó mờ nhạt đó, thì mình tưởng tượng là phóng to hình ảnh lên, giống như hôm trước thầy hướng dẫn đó, thì thầy nói là cái kỹ thuật mà mình dùng để phóng hình ảnh lên để thấy rõ các cái chi tiết đó là mình chỉ áp dụng khi mình đạt được trạng thái tâm thứ ba, từ trạng thái tâm thứ ba trở đi mình mới áp dụng kỹ thuật đó thì nó mới giúp ích cho khả năng tập trung của mình đa số.
Okay, so the zoom in and out is when you bring up the clarity or the zoom in and out. Right now, don't do too much. Okay, right now, so when you reach the third stage, when you reach at the third stage, when you can meditate 3 minutes, then slowly you have to improve the clarity. Okay, right now, you don't have to improve that much of the clarity. Okay.
Kỹ thuật phóng to mà hôm trước thầy có hướng dẫn đó là dùng để tăng cái độ sáng rõ của đối tượng. Thì cái độ sáng rõ của đối tượng mình chỉ có tăng khi mình đã đạt được trạng thái tâm thứ ba. Cho nên từ trạng thái tâm thứ nhất đến thứ ba thì mình sẽ không có dùng quá nhiều kỹ thuật này. Nếu dùng quá nhiều mình sẽ không đạt được trạng thái tâm thứ ba. Đây là điều thầy lưu ý lớp mình nè, đa số.
Okay, good. Yeah, okay then.
The next question is also in English, Rinpoche.
Okay, fine.
Dear Rinpoche, if I regularly practice Samatha meditation and reach Samadhi, will my thinking stop, making it unadvisable to engage in thinking-reliant activities like studying Buddhist philosophy? Can you confirm if my understanding is correct?
Okay, just 1 second. I'll read that. Okay. Wow, strange. Man, the chant is not opening. Okay, just 1 second.
Yes, sir.
I'm trying to read that. Okay. Okay, can you just tell me the 1 second, the question?
Question of student 625.
Okay. What the question is that?
If I regularly practice Samatha meditation and reach Samadhi level, will my thinking making it unadvisable to engage in thinking reliant activities like studying Buddhist philosophy? Can you confirm?
Riyaba.
Yes, Mujer.
Okay. Now things like that. Okay. When you reach the shamatha stage, most important thing is that when you reach the shamatha stage, your mind will be the fix wherever you want very easily. Okay.
Câu hỏi đó là nếu mà thiền thiền chỉ như thế này nè, khi mà mình thành tựu tịnh chỉ rồi á, thì nó có cái việc mà mình tập trung chuyên nhất vào một chỗ, nó có làm ngưng cái suy nghĩ của mình không? Ví dụ mình muốn cần học học triết học Phật giáo để suy nghĩ đến chuyện này chuyện kia cho nó linh động á, thì nó sẽ không mất đi cái tính linh động đó vì nó bị dính một chỗ rồi. Câu trả lời của thầy là khi mình thành tựu được tịnh chỉ á, mình muốn tập trung chỗ nào thì tâm mình nó sẽ bị tập trung chuyên nhất vào chỗ đó rất là dễ dàng, là số.
So that will make you very easy to study the philosophy, okay?
Cho nên là cái chuyện mà dễ tập trung nó sẽ giúp mình học triết học dễ hơn thôi, chứ nó không có giúp mình, không có tạo khó khăn đâu, là sao.
Because anyhow, I could not open the chat, okay? Maybe the mic, if when I try to open the chat, my that will get freeze because of my connection, maybe, yeah.
Dạ thầy nói là bên máy của thầy không có bật được cái ô chat rồi, nên không có đọc được câu hỏi tiếng Anh này.
Okay, phone, you can go on. Yeah. Another question, okay.
Câu hỏi kế tiếp ạ, con luôn thấy một nửa dọc của đối tượng và con vẫn có thể tập trung vào đối tượng suốt 3 phút nhưng không có được hình ảnh rõ ràng toàn bộ. Câu hỏi là làm sao có thể khắc phục được ạ? I only see just half of the object, but I can see that half of the object during 3 minutes without distraction. Is there any method to improve that?
Sorry. What half object like what?
Half object, she said that the vertical half, only a half vertically.
Half means like what half?
Dạ câu hỏi này là đối tượng mình chọn là đối tượng gì ạ?
Like a
Còn
half Buddha or what? I want to make sure
half
what
Buddha.
half.
Like if she concentrate on the Buddha and she only see half of the Buddha from on the left only, on the left half of the Buddha.
Doesn't matter, okay. If you can see the half side of the Buddha for the focus on that half side, doesn't matter at all, 2 minutes or 3 minutes, okay.
Dạ, cho nên thầy nói rằng nếu mà mình tập trung vào Phật Thích Ca và mình chỉ thấy được một nửa phần bên trái của Phật Thích Ca và mình vẫn còn có thể tập trung vào nửa phần bên trái đó trong suốt 2 phút đến 3 phút thì nó vẫn vẫn được, và mình vẫn tiếp tục tập trung như như vậy ạ.
So it doesn't matter, okay, if they're focusing on the half of the Buddha and all the time, if you focus on the half of the Buddha, that's very fine, okay?
Dạ, nếu mình chỉ thấy được một nửa bên trái hoặc nửa bên phải của Phật, và mình có thể duy trì nửa phần đó trong suốt từ 2 đến 3 phút thì vẫn được. Là so.
Okay, now you can go on.
Jay, if I practice samatha by visualize Rinpoche sitting in the center of the merit field, is that okay, Rinpoche?
Yeah, okay, visualizing me, isn't it?
Yes, Rinpoche.
Okay, yeah.
Dạ, câu hỏi là khi thiền có quán tưởng đến thân khẩu ý của Rinpoche, hình ảnh thầy trong một buổi quán đảnh và hình ảnh Rinpoche đang cầm chùy chuông giữa trung tâm ruộng phước cùng tổ tâm phách ba và 17 hiền triết Nalanda, hình ảnh sống động có được không ạ? Dạ được ạ, thầy trả lời là được ạ. Dạ câu
okay.
hỏi kế Next question, Rinpoche. Dạ câu hỏi kế tiếp. Thưa thầy, khi con ngồi thiền, tâm hay trở về hơi thở và hay nghe âm thanh cùng mùi hương xung quanh. Xin thầy hướng dẫn để con tập trung về nơi đối tượng thiền. Thiền quán hơn ạ. When I meditate, I usually concentrate back to my breath and I concentrate to the sound of the surrounding environment. How can I stop that habit, Rinpoche, to concentrate back on my
okay.
object?
So when you are concentrating on the breath, is I'm doing very beginning level, no? It's a kindergarten level meditation. If you go on that in the back of that, then you will not aware of the distraction and the dullness. You will never understand it. So and you have to meditate on the stage, okay? Buddha stage. That's what the Lama Tsongkhapa said, okay? Otherwise, yeah, if you meditate on the breath, you will not aware that whether you are the clarity is the good or not meditation. In the breath, where there is no clarity in there, no?
Dạ, nên thầy nói rằng khi mà mình tập trung vào đầu tiên khi nói về hơi thở, khi mà mình tập trung vào hơi thở, mình sẽ thứ nhất là mình sẽ không có đối diện được với lại hôn trầm, mình không biết hôn trầm là gì. Thứ hai, mình không đối diện được với trào khử, mình không biết trào khử là gì. Là bởi vì đối tượng hơi thở nó không có sự rõ ràng. Vì không có sự rõ ràng cho nên mình sẽ không biết được hôn trầm trào khử là gì. Là so.
Okay, so that was the change not to meditate on the breath, okay?
Cho nên thầy nói cố gắng hãy ghi nhớ về đối tượng của mình và cố gắng không có quay trở về tập trung vào hơi thở nữa. Lasso.
To change that habit, you need a new habit. New yeah. habit is that's just trying to focus on the Buddha stage. Okay.
Yeah, thì để thay đổi một thói quen cũ, mình cần phải tạo ra một thói quen mới. Tạo ra thói quen mới bằng cách là phải ghi nhớ thật là rõ hình ảnh của Đức Phật và hãy cố gắng dần dần tập trung vào hình ảnh đó. Lasso.
Oh, okay, another question. So,
thể cứ thiền 15-20 phút thì như có luồng điện chạy từ đỉnh đầu dọc theo xương sống nên cảm thấy sợ, không dám ngồi thiền tiếp thì phải làm sao? When I meditate during 15 or 20 minutes, I feel one electric current appear in my spinal cord. Is that okay, Rinpoche? I got scared and I stopped meditation.
No, very okay.
Dạ, thầy nói thì thầy nói rằng đây là một cái trải nghiệm rất là bình thường, không có vấn đề gì cả, không cần phải ngừng thiền, vẫn có thể tiếp tục thiền được. Là so.
Yeah, at least that you don't touch the electric wire, very fine, okay.
Dạ, mình cảm thấy có một luồng điện trong người mình thì bình thường không sao, nhưng mà đừng có đi cầm cái sợi dây điện để bị điện giật là được rồi.
Okay, but not touching the electric wire and if you get electrically anything what's happening in the body, very fine, okay.
Dạ, miễn sao mình đừng có đụng vào dây điện, đụng vào ổ điện để bị điện giật là được rồi. Chứ còn cảm nhận một chút dòng điện như thế trong cơ thể cũng không sao. À. So.
Okay, now go on another question. So.
I feel a little hot on my back near the spinal cord during meditation. Is that okay?
Okay, no problem.
Khi thiền thỉnh thoảng cảm thấy rất nóng ở lưng là bình thường. Thầy nói đó là bình thường ạ. À. Thưa thầy, mức rõ của ảnh Phật được hiểu là như thế nào? Con không thể làm rõ từ phần cổ trở lên. I cannot see the face of the Buddha very clearly. What should I do?
Look at the Buddha's picture, okay?
Yeah. Ở đây là mình hãy cố gắng ghi nhớ kỹ hình ảnh của Đức Phật. Mình dùng chánh niệm để mình thật sự là phải học thuộc lòng và nhớ rõ hình ảnh của Phật.
Yeah, Buddha's picture. Meditate. Look at the Buddha's picture and then you meditate. Okay.
Mình không có nhớ được phần này phần kia, đó là mình bị quên à. Nên lúc mà quên thì hãy nhìn lại đối tượng, nhìn lại ảnh của Phật, xong rồi hãy nhớ ảnh đó và nhắm mắt lại thiền tiếp. Là so.
Okay, now
Dạ, câu hỏi kế tiếp. Có lần con đang thiền thì đối tượng tự nhiên sáng chói lòa che mất tự thì đối tượng tự nhiên sáng chói lòa che mất đối tượng. Con phải rất vất vả mới lấy lại được hình ảnh đối tượng nhưng không được nhiều nên phải ngưng lại và bắt đầu lại. Con làm vậy có đúng không ạ? When I meditate on the image of the Buddha, suddenly I see some very strong light emit and it was very bright. I couldn't see the image, and then I was put a lot of effort to make the image clear again. So then I stopped the meditation. Can I stop it at that moment?
Sure. Stop
Yeah.
and I'll get you redo it. Okay, very fine.
Yeah, ở trong trường hợp này nếu không có lấy lại được đối tượng, mình có thể ngưng thời thiền, sau đó mình hãy thiền lại từ đầu rất là bình thường.
Okay, no.
Câu hỏi kế tiếp. Thưa thầy, khi con thiền thỉnh thoảng sẽ tưởng tượng ra các khía cạnh khác nhau của đối tượng, như hình ảnh chính diện thì con nhìn về góc phải trái và đôi khi đối tượng có thể chuyển động mà. Cho con hỏi như vậy có được không? Sometimes I visualize the object like the Buddha moving and I visualize that me seeing a lot of different angle of the Buddha. Is that okay for Samatha meditation?
Up till the third stage, very okay. If you look from the Buddha's right ankle, left ankle, front ankle, doesn't matter at all. Okay.
Dạ, cho nên là thầy nói rằng từ trạng thái tâm thứ nhất tới thứ ba thì cái cách này là được ạ. Cho dù mình quán tưởng hình của Phật ở góc bên trái hay là góc bên phải hay là ở góc chính diện thì đều được. Ở đây được nghĩa là được từ trạng thái tâm thứ một đến thứ ba thì được ạ, đa số. Dạ, câu hỏi kế tiếp. Thưa thầy, con thiền nhưng không nhìn được bao quát toàn bộ hình ảnh Đức Phật. Nếu chú ý đến gương mặt thì phần thân sẽ không thấy rõ và ngược lại. Vậy con chỉ nên tập trung vào gương mặt hay phải cố gắng để nhìn rõ toàn bộ hình ảnh thôi ạ? I can see only one part of the Buddha, like I can see only the face, or I can see only the lower body. So, should I try to see all the parts of the Buddha, or can I only just focus on one part of the Buddha?
One part of the Buddha is very fine. Okay.
Dạ, thầy nói rằng chỉ tập trung vào một phần của Đức Phật, ví dụ mặt thôi, thì cũng được rồi, không sao à?
Okay, no.
Dạ, câu hỏi kế tiếp. Cho con hỏi khi thiền về cánh tay phải bắt ấn xúc địa của Phật Thích Ca, hình ảnh cánh tay bị rung lắc, làm sao con khắc phục? When I focus on the hand of the Buddha, I see the hand is moving. Is that okay, Runjay? How to improve that?
It doesn't matter when you are focusing on the Buddha, even the Buddha is shaking his hand at the body, it doesn't matter at all. Okay.
Dạ, khi mình tập trung vào hình ảnh của Đức Phật và thậm chí khi thấy Đức Phật cử động và chuyển động các tay, các chân thì điều đó cũng không sao cả, là sao?
Okay, any other questions now?
Dạ, cho con hỏi có thể thiền về chủng từ ôm được không ạ? Can I concentrate on the ôm syllable?
Concentrate on Buddhist. Okay.
Dạ, thầy nói là, câu hỏi là có thể thiền về chủng từ ôm được không ạ? Thầy nói là mình hãy tập trung thiền về hình ảnh của Đức Phật. That's
Then you will learn how to see, make the clarity in everything. You will learn Om syllables to make the clarity more difficult. Okay?
Dạ, thì tập trung vào Đức Phật thì mình sẽ gặp các cái chướng ngại nhiều như hung trầm với trào cử, lúc đó mình sẽ hiểu được là cần làm gì để khắc phục hung trầm trào cử. Chữ ôm không có đủ để mình thấy được nhiều chướng ngại, cho nên cái kỹ năng khắc phục của mình nó sẽ không có nhiều. That's all.
Okay, no.
Và câu hỏi kế tiếp, 3 phút đầu con thấy rất rõ, sau đó lại mờ dần không tưởng tượng được rõ, nhưng suy nghĩ thì vẫn rất rõ. I see the Buddha very clear in 3 minutes, in the first 3 minutes. After that, the Buddha is fading and fading. But my thinking is very strong, but the image is still fading and fading. What should I do?
Wow, first you see, can meditate the 3 minutes. I think you only see the third stage. First, I will wait up to the reports. Okay, then I will teach you how to do. Okay.
Dạ, thầy nói rằng nếu mà 3 phút đầu thấy rất rõ có nghĩa là mình đạt được đến giai đoạn thứ ba rồi à, thì thầy chờ xem là cái báo cáo về cái mức độ thiền định của lớp học như thế nào, thì sau đó đối với mỗi giai đoạn thầy sẽ có hướng dẫn tiếp mình sẽ làm thế nào nữa. Dạ, thưa thầy, khi con mất hoặc bị mờ đối tượng thì con nhìn lại vào ảnh hình tượng Đức Phật và sau đó tiếp tục thiền, như vậy đúng hay sai ạ? When I lose the image of the Buddha, I open my eyes and I look at the photos of the Buddha and I meditate again. Is that okay?
Very okay. I told you that. I told before. Yeah, that's very okay.
Dạ,
No,
thầy nói là được. Cách này được ạ.
Hmm?
Dạ, thầy, tại sao con thiền về hình Phật Thích Ca màu vàng kim như mấy năm trước thầy đưa thì dễ thấy rõ và lâu đối tượng hơn là hình Phật Thích Ca gần đây thầy đưa màu nâu áo vàng cam mà thầy nói là tượng đặc biệt. Vậy con nên thiền theo hình trước hay hình sau? If I meditate on the golden Buddha, the yellow Buddha, I feel easier than concentrating on the statue that Rinpoche sent us the photo last time. Then I should photo concentrate on the previous photo or the later photos.
Oh, I think that my photo, what I sent is, I think that is a golden Buddha, isn't it?
Dạ, thầy nói là cái tượng Phật mà hôm bữa thầy gửi cũng cũng có màu vàng ở trên đó nữa.
Okay, I'm just joking. Okay, whatever you are easier to do that. Okay.
Dạ, thầy nói là mình chọn tượng Phật nào mà mình dễ tập trung hơn á thì mình hãy chọn.
Okay, what the Buddha I sent it to you the picture. Okay, so I'm not so sure it's a golden Buddha. Okay, I think it might be painted with the golden paint. Okay, the statue is not with me right now. It's in the South India. Okay. Mm-hmm.
Yeah, thầy nói, is that the statue you sent the with
yeah,
you?
Yeah, the photo, isn't it? Yeah. Uh-huh.
Yeah, thầy nói là cái pho tượng mà hôm bữa trước thầy gửi cho mình một cái hình của pho tượng, thầy bảo mình thiền tập trung vào pho tượng đó. Thì cái pho tượng thật đó thì đang ở cùng với thầy ở Nam Ấn. That's all.
Okay, so
next question. Dạ, hôm trước thầy có gửi hình Đức Phật để thực hiện thiền chỉ. Thầy có nói sẽ kể về hình tượng đó sau ạ. You sent us a photo of the Buddha. You say the statue is very special. How special is it, Rinpoche?
So now, if I say it is not a special, you will say that you will ask me the why it's not special. If I, when I said special, now you will ask me the why it's so special.
Dạ, nếu mà thầy bây giờ thầy nói là tượng nó không có gì đặc biệt hết thì mình sẽ hỏi lại thêm tại sao lại không đặc biệt. Nếu mà thầy nói là đặc biệt, mình sẽ hỏi tiếp là tại sao lại đặc biệt.
Okay, now what you want to listen? You want to listen to how special it is, or you want to listen to how it's not that special?
Bây giờ mình muốn nghe hướng nào? Mình muốn nghe là tại sao tượng đặc biệt, hay là mình muốn nghe là tại sao tượng không đặc biệt?
Very special because it's a Buddha statue. It's not special. It's like this statue, thousands of like that.
Thì nó có cả hai điều là đặc biệt và không đặc biệt. Tại sao là đặc biệt? Đặc biệt tại vì tượng nó là tượng của Phật chứ không phải là tượng của ai khác. Không đặc biệt là tại vì giống cái tượng đó thì có hàng ngàn cái pho tượng giống cái tượng đó chứ cũng đâu có gì đặc biệt.
Okay. Okay. Now comes to the point. Okay. So this is very special. You know that sometimes that you will having the some responsibilities, not special responsibility. I have that this long time back. I had a once very special responsibility that time I got that. Okay. More details I'll talk later. Okay. Mm-hmm.
Pho tượng nó đặc biệt đối với thầy là bởi vì thỉnh thoảng mình có nhận được những cái món quà nào đó để đánh dấu những cái trách nhiệm đặc biệt gì đó của mình. Thì thầy nói là đợt lần lần mà thầy nhận bức tượng đó là vì thầy đã gánh vác một cái trách nhiệm khá là đặc biệt. Thì đó là cái trách nhiệm gì đó, thì sau này thầy sẽ kể cho lớp nghe thêm.
And at this time also I got the one very important the responsibility, no?
Dạ, yeah. Thầy nói là lần này thì thầy cũng mới vừa có nhận thêm một cái trách nhiệm rất là đặc biệt.
Things like that, that I might be the youngest to get this responsibility. Now like, to, okay,